Chào toàn thể quý vị của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm tạ ơn Chúa đã cho tôi và quý ông bạn chị em là con cái của Chúa, mỗi Chúa Nhật là ngày yên nghỉ thánh của Chúa, chúng ta được đến trong đền thờ của Ngài để thờ phượng Chúa và đồng thời cũng có dịp tiện nghe lời của Ngài. Trong rất là nhiều lần, có lẽ là một vài năm, chúng ta đã dành rất là nhiều thời giờ học về các phép lạ của Chúa Giêsu ở trong bốn sách Tin Lành. Và chắc chắn quý ông bà anh chị em nghe loạt bài về các phép lạ Chúa Giêsu, quý ông bà anh chị em đã hiểu lời Chúa thật nhiều và đã thấy quyền năng của Chúa Giêsu thật là nhiều. Rồi trong những ngày qua, chúng ta đã dành nhiều thời giờ để học về những thí dụ và ẩn dụ của Chúa Giêsu. Chúng ta học 15 hay 16 ẩn dụ rồi. Và chắc chắn quý ông bà anh chị em theo dõi những ứng dụ mà chúng ta học, chúng ta sẽ hiểu lời của Chúa ở trong Tân Ước. Và khi mà quý ông bà anh chị em hiểu về phép lạ của Chúa Giêsu, hiểu về các ứng dụ của Chúa Giêsu, thì quý ông bà anh chị em sẽ thông đạt được lời của Chúa rất là nhiều. Và mong ước rằng quý ông bà anh chị em đã thâu nhận được cho mình trong những ngày qua. Và hôm nay chúng ta tiếp tục học về các ứng dụ của Chúa Giêsu, nói về ứng dụ hai hạng người nghe lời của Chúa. Thưa quý ông bà, anh chị em, sau 30 năm sống ẩn dật tại Nazareth, Đức Chúa Giêsu rời khỏi nhà để bắt đầu chức vụ công khai của Ngài mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho. Khởi đầu, Đức Chúa Giêsu được Đức Thánh Linh dẫn đưa vào ở trong đồng vắng, nhịn ăn 40 ngày để chịu ma quỷ cám dỗ. Và như tôi và quý ông bà, anh chị em đã biết, sau khi cám dỗ mà Ngài đã đắc thắng rồi, Chúa Giêsu trở về, Ngài đi dọc theo bờ biển Galilê để kêu gọi một số người đi theo Ngài làm môn đồ của Ngài. Rồi Ngài cùng các môn đồ bắt đầu đi khắp xứ Galilê để giảng Tin Lành về nước Chúa Trời. Ngài đã cùng các môn đồ đã làm điều ấy. Bài giảng được Matthew chép lại ở trong Matthew đoạn 5, từ đoạn 5 cho tới đoạn 7, quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta đọc, đó là một bài giảng rất là đặc biệt, rất là dài của Chúa Giêsu mà chúng ta thường gọi là bài giảng trên núi. Và những nhà giải kinh thì nói rằng đây là hiến chương của thiên đàng, hoặc là gọi đây là bản tuyên ngôn của nước trời. Rất là quan trọng, thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu giảng từ đầu cho tới đôi, từ đoạn 5 cho tới hết đoạn 7. Nếu quý ông bà anh chị em đọc, bắt đầu Ngài giảng nói gì? Ngài nói về 8 mối phước lành ở trong đoạn 5 câu 1 đến câu 12. Rồi sau đó Ngài đã nói gì nữa? Ngài đã nói đời sống của con cái của Chúa phải là muối và sự sáng của thế gian. Rồi Ngài giảng về mối quan hệ giữa người tín hữu với luật pháp, như ở trong đoạn 5 câu 17 đến 20 đến câu 20. Và trong cái mối tương quan giữa con cái của Chúa với luật pháp thì Chúa Giêsu đã nói rằng có lệnh luật pháp thì dạy cấm giết người, nhưng mà Chúa Giêsu dạy rằng nếu anh em mà giận anh em mình thì cũng phạm tội giết người rồi. Rồi Chúa Giêsu nói rằng luật pháp thì dạy cấm phạm tội tà dâm, nhưng mà Chúa Giêsu đã đến dạy một lẽ đạo rất là quan trọng. Đó là gì? Đó là nếu một người nào mà nhìn người đàn bà mà động tình tham muốn thì cũng phạm tội tà dâm rồi. Rồi Chúa Giêsu dạy về sự ly dị. Có một điều mà Chúa Giêsu nói rằng có thể ly dị mà thôi, đó là một trong hai người phối ngẫu đó phạm tội tà dâm. Còn nếu không mà ly dị không phải điều đó, thì nếu người chồng mà đi cưới vợ khác thì là phạm tội tà dâm, mà nếu người vợ lấy chồng khác cũng vậy. Và cũng trong bài giảng này, thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu dạy các môn đồ về sự cầu nguyện, mà chúng ta nói rằng đó là bài cầu nguyện chung trong đoạn 6 câu 1 đến câu 18. Chúng ta rất là rõ, Ngài dạy về đừng có chứa của cải trên trời, Ngài dạy đừng có lo lắng, Ngài dạy về hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Rồi Ngài dạy các con hãy cô Chúa trong cái bài giảng này nói gì nữa, đừng có xét đoán ai, rồi hãy xin sẽ được, rồi điều chi mà chúng ta muốn người ta làm cho mình thì hãy làm cho người khác. Chúa dạy rất là cẩn thận, thưa quý ông bà anh chị em. Rồi Chúa dạy hãy vào cửa hẹp, rồi Chúa dạy hãy coi chừng tiên tri giả. Và đặc biệt gần hết cái bài giảng này, Chúa Giêsu dạy gì? Chúa Giêsu hãy làm theo ý muốn của Chúa Trời, chứ không phải lấy nói bằng miệng lại Chúa mà không làm theo thì không ích lợi gì cả. Đó, và Chúa Giêsu dạy. Và để cho các môn đồ và đoàn dân đông ý thức được cái bài giảng này mà Chúa Giêsu muốn kêu gọi họ làm theo lời của Đức Chúa Trời, thì Chúa Giêsu kể cho họ một ẩn dụ mà chúng ta vừa nghe đọc qua ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 24 đến câu 29. Và khi nghe ẩn dụ này, quý bà em nghĩ gì? Ẩn dụ này nói gì? Hôm nay thì chúng ta cùng nhau học hỏi nghiên cứu để biết Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta điều gì. Và hai hạng người nghe lời của Chúa Trời ở đây trong ẩn dụ này là ai? Và đây là điều mà tôi muốn và muốn cùng quý ông bà anh chị em chúng ta học hỏi lời Chúa qua ẩn dụ của Chúa Giêsu. Hạng người thứ nhất mà Đức Chúa Giêsu kể trong ẩn dụ này là hạng người nghe lời của Chúa Trời mà không làm theo. Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 26 đến 27, Đức Chúa Giêsu phán rằng: kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào như người dạy cất nhà mình trên đất cát, có mưa sa, có nước chảy, có gió lay xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất là nhiều. Theo Đức Chúa Giêsu, người nghe mà không làm theo lời Đức Chúa Trời, thì Ngài nói hạng người đó là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Ngài nói rằng người đó là người dạy cất nhà mình trên đất cát. Chúa Giêsu vừa dạy từ đoạn 5 cho đến đoạn 7 rất là nhiều điều cho các môn đồ và đoàn dân nghe về hiến chương của nước thiên đàng. Và Ngài dạy xong thì Ngài nói rằng phải làm theo, và nếu không làm theo thì như là người dạy cất nhà mình trên đất cát. Mỗi chúng ta chắc ai cũng biết về câu chuyện của con giả tràng, phải không? Nó giống như con cua nhưng mà rất là nhỏ, nhưng mà nó chạy rất là nhanh, thưa quý ông bà anh chị em. Nó sống ở bãi cát ở bờ biển, và nó từ ở dưới biển đó nó bò lên, nó chạy lên, rồi nó đùng cát lên một cục to như hàng chúng ta thấy cũng bằng ngón tay cái vậy đó, rất là to. Nó đùng lên giống như người ta xây một cái tháp, giống như người ta xây một cái nhà. Nhưng mà vừa làm xong thì nước biển ào tới cái xóa tan hết. Nó không ngã lòng, nó cũng từ ở dưới bò lên, nó đùng nữa, nó làm tiếp nữa, rồi nước biển tràn lên cái làm tan hết. Và nó cứ làm vậy suốt ngày, thưa quý bà anh chị em. Và nó làm mà không có kết quả gì. Vì vậy mà người Việt Nam chúng ta có câu, hai câu thơ gì quý ông bà anh chị em nhớ không? Giả tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Làm không nên cán gì, tức là xây cái lâu đài của mình ở trên cát, gió sóng biển đổ lên là tiêu hết, phải không, thưa quý ông bà anh chị em? Nếu quý ông bà anh chị em và tôi mà nghe lời Đức Chúa Trời mà không làm theo thì như chúng ta xây cái lâu đài ở trên cát, gió to sóng biển mưa gió rồi nước tràn tới thì tan hết, thưa quý ông bà anh chị em. Đọc báo chí ở Việt Nam, quý ông bà anh chị em có để ý không? Nhưng mà tôi để ý nhiều lắm. Có những ngôi nhà cất dọc theo bờ sông đó, mà đất sình lầy thôi chứ không phải là sình lầy, họ cất nhà ở trên đó. Rồi có mưa sao lâu ngày cái đất đó nó mềm đi, rồi thành lình nó tuột xuống sông hết, nó kéo cả ngôi nhà tuột xuống sông. Ở tại Long Xuyên mấy lần, ở tại Vĩnh Long, và chắc là một số anh chị em biết là cái khu vực gần nhà thờ Tin Lành đó nó lỡ nhiều lắm. Và ngay cả cái nhà của mà ông hai này bà con với chị À, các anh em ở đây đó, ở Bình Phước đó, thì là cũng đã sụp xuống nữa. Nhưng mà bà thấy nó chỗ đó là nó sụp xuống hết. Bây giờ cất nhà ở trên cái đất mềm sụp xuống. Ở miền Trung thì có những cái ngôi nhà mà cất ở theo những bờ suối, bờ cát đó, thì khi mà có lũ tới đó, cũng tràn mà cuốn hết, thưa quý ông bà anh chị em, nhiều nhà vậy. Nhưng ở trong Luca, quý ông bà anh chị em chú ý, Luca đoạn 6 câu 49, Đức Chúa Giêsu nói về sự xây nhà này rõ hơn. Nói như thế nào? Song kẻ nào nghe lời ta mà không làm theo thì giống như một người kia cất nhà mình trên đất không xây nền. Đây là Chúa nói rõ nè. Dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, tức thì sụp xuống và sự hư hại lớn lao. Ở đây Chúa nói không phải là cất ở trên cái cát, đất cát mà thôi, nhưng mà cất ở trên đất thường mà cũng không xây cái nền cho chắc thì là cũng sụp đổ hết. Và Chúa Giêsu muốn dùng điều này để áp dụng cho tôi và quý ông bà anh chị em, nhất là những người đương thời lúc bấy giờ, biết rằng người nào mà xây đức tin của mình mà không vững chắc ở trên nền tảng đức tin của mình trong Chúa Cứu Thế Giêsu thì cũng sẽ sụp đổ như vậy. Chúa Giêsu áp dụng cho con cái của Chúa: nếu ai nghe lời Chúa mà không làm theo thì là kẻ dại như thế. Chúng ta gọi đây là những cơ đốc nhân giả hiệu hay là giả hình. Những người này dù nói mình tin Chúa nhưng đặt đức tin mình trên đất cát, không đặt trên nền tảng vững chắc là chính Chúa Giêsu. Những người này chỉ tin Chúa, dầu là tin Chúa nhưng mà với mục đích khác, là tìm ơn phước, tìm sự chữa bệnh, tìm sự giúp đỡ, tìm những phước lành, tìm sự thoải mái, tìm sự may mắn, vân vân. Họ đi tìm không phải là cái nền chánh mà những cái phụ ở bên ngoài mà thôi. Họ chỉ tưởng là tin Chúa có phước mà thôi. Tất cả những người tin Chúa cách đó thì Kinh Thánh nói rằng đó là xây nhà của mình trên đất cát. Trên đất cát có khi thử thách xảy đến, gặp hoạn nạn, gặp khó khăn, đức tin bị sụp đổ ngay, và họ bỏ Chúa cách dễ dàng lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Một số người thì nói rằng tin Chúa thì được phước lắm, nhưng mà tại sao tôi tin Chúa, tôi vào nhà thờ, tôi thờ phượng Chúa, phước đâu không thấy mà sao thấy nó khổ hoài, nó hoạn nạn nó tới hoài. Rồi cái thì họ ngã lòng, họ bỏ Chúa, phải không? Bởi vì những người đó không có xây cái nền tảng mình ở trong chính Chúa Giêsu, nhưng mà xây ở trên cái phương diện khác, là tìm những ơn phước, tìm sự cứu giúp, tìm cái sự giúp đỡ mà thôi. Hạng người thứ hai nghe lời Chúa theo ẩn dụ này mà không làm, một người thứ nhất là không làm theo, và hạng thứ hai mà Chúa kể ở đây là hạng người nghe và làm theo lời của Chúa. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 24 đến câu 25 chép rằng: vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy, song không sập vì đã cất trên hòn đá. Đức Chúa Giêsu ví người nghe lời Đức Chúa Trời mà làm theo là người như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Chúa Giêsu nói rằng là người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. Đá thì cứng, hòn đá hay là vần đá thì rất là cứng, và khi người ta đặt cái nền trên đó, người ta đục, cài cái nền trên đó với những cái con tán rất là lớn thì cái nền chắc lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Cái nền đó dầu có mưa sa bão tố thì cũng không sập. Năm 1962, cách đây 53 năm, lần đầu tiên tôi đến Nha Trang, thì từ nhỏ là đi học mà thôi, không đi đâu xa, nhưng lần đầu tiên đến Nha Trang để học lời của Chúa tại Thần Học Viện. Thần Học Viện Nha Trang, chắc một số quý ông bà anh chị em đã từng đến Nha Trang, đến Hòn Chồng, thì là ở gần Hòn Chồng. Mà cái khu vực của Viện Thần Học là gồm cả Hòn Chồng, đó là cái thắng cảnh đẹp lắm, lớn lắm, có cả cô nhi viện, chẩn y viện và rộng hàng mấy chục mẫu, lớn lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Gọi là Hòn Chồng là tại sao? Tại vì có những hòn đá rất là lớn, không biết cách nào mà nó chồng lên chồng chồng với nhau mà không có ngã xuống, và sóng biển đánh ầm ầm mỗi ngày như vậy, nó mòn nó láng vô cùng, là người ta gọi đó là hòn chồng. Và ở phía trên hòn chồng thì có một cái ngọn đồi, và ngọn đồi đó thì khi cất thành học viện đó thì người ta cho cắt ngang cái ngọn đồi đó cho nó bằng lại, làm cái nền, rồi xây cái viện thần học Tinh Lành ở tại đó, hai dãy nhà với một cái dãy lớn và nhiều nhà của giáo sư chung quanh, cất ở trên cái vần đá rất là chắc chắn. Thưa quý ông bà anh em, tôi tới đó thì ngạc nhiên lắm và biết rằng đây là một ngôi nhà rất là chắc chắn, xây ở trên cái vần đá không thể sập được. Ở trong Luca đoạn 6 câu 47-48, Đức Chúa Giêsu lại nói, nếu chúng ta đọc lời Chúa Giêsu chúng ta thấy quan trọng hơn nữa: ta sẽ chỉ cho các ngươi biết kẻ nào đến cùng ta, nghe lời ta và làm theo thì giống ai, kẻ ấy giống như một người cất nhà, đào đất cho sâu, xây nền trên vần đá, nước tràn lan, dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó nhưng không xô động được vì đã cất chắc chắn. Chúa Giêsu nói gì? Nếu một cái nền nhà mà xây ở trên cái vần đá như vậy đó thì dầu có nước chảy như thế nào nó cũng chắc chắn không có sập. Nhưng mà ở đây Chúa Giêsu còn nói thêm một cái phương cách cất nhà cho chắc chắn nữa, là gì thưa quý ông bà anh chị em? Tức là người ta đào đất cho sâu để làm nền, đào đất cho sâu để làm nền. Ở các vùng sông nước như vùng miền Tây, vùng sông Cửu Long, thưa quý ông bà anh chị em, đất thì nó không có cứng khô nhưng mà nó đôi khúc bùn sình lầy, và người ta cất nhà ở trên đó thì phải làm sao? Người ta phải đóng cừ tràm, thưa quý ông bà anh chị em, mua cây tràm đó rồi đóng cừ từng lỗ như vậy đó, hoặc là người ta đổ những cái trụ bằng xi măng có cốt sắt đó, người ta đóng sâu xuống, rồi người ta làm cái kiềng bằng đá bằng sắt đó chung quanh hết, đổ cái móng cho chắc chắn, rồi người ta cất nhà lên, có thể cất 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, 5, 7 tầng, có khi 10 tầng nữa mà cũng không sập được, nước chảy như thế nào cũng không sập được, bởi vì cái nền đó đã đào sâu xuống, đã có móng nền móng chắc chắn rồi, có đóng cừ đàng hoàng, có đà kiềng chắc chắn vô cùng, không có sập được. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu nói rằng có cách này là đào sâu xuống và cất nhà thì nó không sập. Đó là, và Chúa Giêsu gọi những người làm như thế này là những người khôn ngoan. Hễ ai nghe lời của Chúa Giêsu dạy, lời của Đức Chúa Trời dạy, lời của Kinh Thánh dạy mà người đó làm theo thì Chúa Giêsu gọi đây là những người khôn ngoan. Cất nhà trên vần đá, cất nhà trên một cái nền vững chắc không thể sập đổ được, thưa quý ông bà anh chị em. Và trái lại, nếu chúng ta không làm theo như tôi và quý ông bà anh chị em vừa học thì sẽ sập đổ ngay, thưa quý ông bà anh chị em. Đức tin của chúng ta sập đổ. Và Chúa Giêsu nói gì? Những người nghe và làm theo lời Ngài là người khôn ngoan, cất nhà mình trên hòn đá. Rồi người nghe lời Đức Chúa và làm theo thì chúng ta gọi người đó là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Là cơ đốc nhân thật. Cơ đốc nhân thật tức là người này đã đặt niềm tin nơi Đức Chúa Giêsu một cách thật sự. Đó, Chúa Giêsu là cái nền nhà vững chắc, Ngài là vần đá muôn đời cho chúng ta. Và ai mà hoàn toàn đặt niềm tin mình trong Chúa của thế Giêsu như thế là trên cái nền vững chắc không thể nào sụp đổ được, thưa quý ông bà anh chị em. Nếu chúng ta tin Chúa mà chỉ tìm phước, tin Chúa chỉ tìm phép lạ, tin Chúa chỉ là muốn thỏa mãn một điều gì đó, tin Chúa muốn được giúp đỡ thì đó là đất cát sẽ sụp đổ lắm, thưa quý mà anh chị em. Chúa Giêsu là nền tảng, là vần đá của chúng ta. Kinh Thánh nói rất nhiều Chúa Giêsu là vần đá, và có mấy loại vần đá mà mô tả về Chúa Giêsu, quý bà chị em biết không? Ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 6 chép rằng: vì trong Kinh Thánh có chép rằng, này ta đặt tại Si-ôn hòn đá gốc nhà đã lựa chọn và quý báu, ai tin đến đây sẽ không bị xấu hổ. Ở đây Kinh Thánh mô tả Chúa Giêsu là hòn đá gốc nhà. Rồi cái gì nữa? Nói Ngài là hòn đá quý báu nữa. Rồi ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu thứ 4 thì nói Ngài là hòn đá sống. Hãy đến cùng Ngài là hòn đá sống bị người ta loại ra, xong được chọn là quý trước mặt Đức Chúa Trời. Kinh Thánh mô tả Chúa Giêsu là hòn đá. Chúa Giêsu là vần đá gốc nhà, tức là chắc chắn lắm, tức là như tôi đã nói là đóng cừ chung quanh gốc nhà là chắc chắn lắm. Rồi Ngài là hòn đá quý vô cùng, quý báu vô cùng, không có một đấng nào mà quý báu bằng chính Chúa Giêsu, vì Ngài là Đức Chúa Trời đến trong trần gian. Rồi Ngài là đá sống, Ngài sống đời đời. Cho nên khi tôi và quý bạn cha em đặt mình ở trong Chúa của Thế Giêsu, đặt niềm tin mình trọn vẹn trong Ngài, thì chúng ta đã đem cả đời sống chúng ta như là một ngôi nhà đặt ở trên vần đá muôn đời là Chúa của Thế Giêsu vậy. Cơ đốc nhân thật chỉ tin một mình Đức Chúa Giêsu mà thôi, và bao giờ cũng mong ước làm sao để chúng ta biết rõ Chúa Giêsu hơn và đồng thời trở nên giống như Ngài. Người tín đồ thật của Chúa Giêsu không đi tìm những phép lạ, không đi tìm những cái ơn phước ở bên ngoài, không tìm cái gì khác mà tìm cho gặp Chúa Giêsu. Và mong ước của đời sống của người đó là gì? Mong ước của đời sống người đó là trở nên giống như Chúa Giêsu. Đến nỗi mà Phao-lô nói rằng ông ước ao nhìn thấy con cái của Chúa được Đấng Christ thành hình ở trong họ, tức là giống như chính Chúa Giêsu. Và đồng thời cơ đốc nhân mà Chúa Giêsu nói ở đây là những người mà xây ở trên chính mình Ngài sẽ là những người sẽ giống như Ngài, thể hiện được hình ảnh của Ngài trên đất này. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3 câu 10 đến câu 15, Phao-lô nói gì? Ngoài Đức Chúa Giêsu thì không ai có thể lập một nền nào khác. Chúa Giêsu là cái nền tảng duy nhất của cho sự cứu rỗi của chúng ta, không có nền tảng nào khác. Chẳng có sự cứu rỗi nào mà ngoài Chúa Giêsu cả, thưa quý bạn cho em. Ở câu đó Phao-lô nói gì? Theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi đã lập nền trên một như một tay thợ khéo, mà có kẻ khác cất lên trên. Nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó, vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Giêsu Christ. Không có nền nào khác vững chắc để đem tôi và quý bạn cho em vào sự cứu rỗi đời đời. Những nền khác chỉ là những con người, dầu đó người đó là ai cũng là tạm bợ như là đất cát mà thôi. Nhưng Chúa Giêsu mới là đá quý cho cuộc đời của chúng ta. Ngài sẽ là đấng cứu rỗi cho chúng ta. Và chúng ta thấy điều này rất dễ dàng qua đời sống của con cái của Chúa, là những người thật sự đặt niềm tin mình trong Chúa Giêsu. Người nào đã đặt niềm tin thật sự trong Chúa Cứu Thế Giêsu thì đức tin của họ vững chắc lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Dầu gặp thử thách gian lao như cách nào họ cũng vững vàng. Có mưa xa, có nước chảy, có gió lai, thử thách ầm ầm đổ tới, nhưng những người đặt đức tin mình trong Chúa Giêsu thì vững vàng cho đến cuối cùng, không bao giờ ngã xuống được, thưa quý ông bà anh chị em. Tôi cảm tạ ông Chúa đã gặp rất nhiều con của Chúa tin Chúa, nhưng mà họ nghèo khổ lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Mà chẳng những nghèo khổ mà thôi, họ gặp thử thách luôn luôn trong đời sống của họ, mình không chịu nổi nữa, nhưng mà cảm tạ ông Chúa họ đứng vững vàng cho đến cuối cùng, thưa quý ông bà anh chị em. Tại sao? Tại vì họ đặt đức tin mình trong nền tảng của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thử thách gió lai xô động nước chảy cách nào thì họ cũng vững vàng. Không phải như là những người mà không đặt trên nền tảng Chúa Giêsu thì dễ ngã lắm, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Vì vậy mà ông Phi-e-rơ đã nói gì? Những thử thách mà xảy đến trên đời sống của con dân của Chúa đó thì ông ví như là lửa mà thử vàng vậy. Thử vàng vậy, mà càng thử thách càng nhiều thì vàng nó càng tinh rồng hơn, vàng quý hơn nữa. Nếu mà đốt càng nóng thì có vàng rồng quý báu vô cùng. Ông Phi-e-rơ nói, anh em vui mừng về điều đó, dù hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn rầu ít lâu, hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát. Dầu đã bị thử lửa, sanh ra sự ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giêsu hiện ra. Nghĩa là dầu thử thách như thế nào thì người đặt niềm tin thật sự trong Chúa Giêsu thì người đó vững vàng họ sanh ra sự ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển, mà không phải phàn nàn, trách móc rồi lui đi, có khi là giận hờn, đi tuốt, phải không? Thưa quý ông bà anh chị em không? Người nào mà tin Chúa Giêsu thật sự thì vững vàng lắm, vì đặt đức tin mình ở trên vần đá muôn đời. Vì vậy mà Gia Cơ nói gì? Gia Cơ đã nói một câu mà có lẽ ngược đời. Người đời này mà đọc câu này họ cười. Ông Gia Cơ nói gì? Anh em, hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thuộc đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Kỳ cục vậy. Thử thách xảy tới thì người ta buồn rầu, người ta khóc lóc, người ta phàn nàn đủ thứ mọi chuyện, phải không? Nhưng mà người mà đặt đức tin mình nơi Chúa của Thế Giêsu, thưa quý ông bà anh chị em, thử thách đến họ vẫn vững vàng vui mừng ở trong Chúa như thường, không có lui đi. Có nhiều người nói tại sao không học về Chúa, buồn quá. Tại sao không học về Chúa, không thờ phượng Chúa, buồn quá. Cái gì cũng buồn hết á, mệt quá, buồn quá. Đức tin vững chắc trong Chúa Giêsu thì là vững chắc như là ở trên hòn đá, thưa quý ông bà anh chị em. Dù có thử thách ra thế nào thì cũng vậy thôi. Và họ càng vững vàng và càng sanh ra sự vui mừng ngợi khen Chúa nữa, không có lui đi. Và quý bạn cho em thấy điều này không? Nhìn những tín hữu không phải ở tại đây, mà thôi chúng ta nhìn khắp mọi nơi trên thế giới này, tại Việt Nam chúng ta thấy nhiều của cái trung tín với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng, thưa quý bạn cho em. Bởi vì họ đặt niềm tin mình ở Chúa, họ đã nghe và làm theo lời của Ngài. Nghe ẩn dụ của Đức Chúa Giêsu về hai hạng người nghe lời của Chúa, chúng ta cần quay lại với chính mình, thưa quý ông bà anh chị em, để tự hỏi rằng, thưa Chúa, con thuộc hạng người nào? Con thuộc hạng người nào? Con nghe và không làm theo, hay là con nghe mà con làm theo? Và đây là câu hỏi mà tôi và quý ông bà anh chị em cần hỏi trước mặt Chúa ở đây. Chúng ta là tín đồ thật hay là tín đồ chỉ chạy theo lợi lộc tiềm phước của mình trên đời tạm này mà thôi? Chỉ khi nào thử thách, khó khăn, hoạn nạn xảy đến, lúc đó chúng ta mới biết mình thật sự là tín đồ thật hay là tín đồ giả. Thử thách là sự thử nghiệm đức tin của chúng ta. Và nếu mà thử thách gian lao xảy đến mà chúng ta ngã, thì chứng tỏ rằng chúng ta nghe lời mà không làm theo. Nhưng mà nếu chúng ta vững vàng ở trong Chúa luôn luôn, thì chúng ta là những người xứng đáng trước mặt Chúa, vì chúng ta nghe lời của Chúa mà làm theo, vì đặt đức tin mình trong chính Chúa của Thế Giêsu. Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 21, Chúa Giêsu phán sau khi mà Ngài giảng bài giảng này rồi, trước khi Ngài nói cái ẩn dụ này thì Chúa nói gì? Chẳng phải những kẻ nói cùng ta rằng, lại Chúa mà vào thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ nào làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng không phải ta giảng đây mà các ngươi nghe rồi bỏ qua không có làm theo mà được cứu đâu, nhưng mà chỉ có những người nào mà làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, tức là ăn năn tội mình, tin Chúa Giêsu và đặt đức tin mình vững chắc trong Chúa của Thế Giêsu, thì người đó là người được vững chắc cho đến cuối cùng, được cứu rỗi. Thưa quý ông bà anh chị em, xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em học bài này, cho chúng ta đừng có ai nghe mà lừa dối mình, nghe mà không làm theo. Nhưng xin Chúa cho chúng ta nghe lời của Chúa, chúng ta cẩn thận làm theo những điều đã chép ở trong, và như vậy chúng ta mới được may mắn trong con đường của mình và mới được phước. Cầu xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.